Thưa đại chúng, là chiều nay trước khi chúng ta học tiếp về bài học tập khí này, mình nghĩ chắc các vị có những cái thắc mắc gì trong buổi pháp đàm chưa có giải quyết xong thì xin các vị cứ nêu ra và mời. Thưa đại chúng, là mình không ngờ rằng là các vị tiếp thu bài học một cách rất là kỹ và rất là tốt lành. Và nhất là có buổi pháp đàm rất là hay. Kỳ thực rằng là mình cứ nói vớ va vớ vẩn, mình chẳng biết chúng trật chi. Thế nhưng mà các vị tóm ý, các vị ghi nhận rồi có những buổi pháp đàm nó rất là hữu ích cho công trình tu của các vị. Đây là điều mình mang ơn đại chúng rất là nhiều. Điều thứ hai, thưa các vị, chừng như là những cái câu chuyện vớ vẩn kể trong buổi ăn đó lại có tác dụng rất là tốt. Mình nghĩ rằng là sau bữa ăn, đại chúng đã ăn trong chánh niệm, nó chưa có quen lắm. Ở nhà vừa ăn vừa nói chuyện đó là bình thường, phải không? Bữa ăn không có câu nói tiếng cười, ăn cơm không có ngon. Thế là tới đây bình yên, dường như nó hơi khó chịu. Do vậy cho nên tới chuyện cuối bữa ăn mình hay kiếm ra câu chuyện kể cho các vị nghe. Quả ra những câu chuyện đó lại rất là lý thú, nó giúp được cho các vị mà nó là dễ nhớ. Nói dông nói dài rất nhiều có khi quên, nhưng mà câu chuyện ngắn trong bữa ăn thì nó đem lại rất là nhiều cái thú vị. Và không ngờ các vị có thể quy chiếu được nó trong cái buổi pháp đàm. Điều này rất là hay. Và một lần nữa xin rất là cảm ơn đại chúng. Thế là cái việc chiều nay chúng ta đi vô, thưa các vị, là buổi sáng mình đã phân tích một lời dạy của Đức Phật về cuộc pháp đàm của chư tỳ kheo. Chiều nay thì chúng ta đi vô cái phần rất là chính xác của buổi học chúng ta. Đó là tập khí của bạn là gì? Chúng ta pháp đàm trưa nay cũng là quanh quanh chủ đề này. Thưa các vị, kinh văn thì người ta dùng cái từ thế này. Giờ mình phân tích tập khí là gì cả. Cái điều nhận diện đầu tiên là từ kinh văn. Mình nói chuyện có dẫn chứng rằng là kinh văn cái từ họ dùng đó là Vasana. Vasana dịch ra thưa các vị nó gọi là phiền não tập. Tên thứ hai của nó là dư tập. Tên thứ ba của nó là tàn tập. Và có khi người ta nói một cách gọn hơn là tập thôi. Ba cái từ này các vị có cái nhận diện thế này. Phàm phu chúng ta thì cái từ này rất là chuẩn mực nghe. Không có một loại tập khí gì trong các vị mà không có cái chất phiền não cả. Dư tập này nó chỉ cho hai trường hợp. Thứ nhất đó là mình chuyển sinh qua một đời khác. Tập khí của đời này nó di chuyển qua. Điều thứ hai, có sự tu tập nhất định rồi, thế nhưng mà chưa loại trừ hết, cho nên nó vẫn còn lại cái sự dính chặt cái tâm thức mình rất là sâu, mình chưa có gột trừ được, là dư tập. Tàn tập này có nghĩa dành cho những vị Bồ Tát à. Bồ Tát vẫn còn tập khí nha. Thánh A-la-hán còn tập khí à. Chứ mình đừng tưởng mình là tu hành 10 năm, 20 năm rồi con làm thứ không. Cho nên khi các vị hiểu rõ về ngữ nghĩa rồi, các vị cảm thông với một số các Phật tử người ta tu 30 năm rồi người ta còn sân đùng đùng. Chuyện đó là tự nhiên, đừng có trách cứ. Rồi khi mình hiểu điều này là mình rộng lượng hơn, còn không thì mình rất ư là chấp chặt. Mình nói rằng tu kiểu gì mà kỳ cục. Làm hòa thượng như thầy Phước Tịnh mà sao sân si đùng đùng, mình không chấp nhận được. Nhưng mà thưa các vị, cái chuyện này tự nhiên thôi. Các vị nhớ rằng là A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất còn dư tập nhé, còn tàn tập là sân á. Một minh chứng là một hôm Thế Tôn bảo rằng là này A-la-hán, ông thọ thực phi pháp á. Ngài Xá Lợi Phất Ngài nghĩ rằng mình đâu có thọ thực phi pháp. Cho nên Ngài giận đến nỗi là Ngài móc hỏng ra, ói hết và thề từ đó về sau không bao giờ ăn những thức ăn Phật tử thỉnh riêng nữa. Rồi tập khí của cái ngài, không biết ngài tên gì đó mình không nhớ. Thế nhưng mà ông là một vị Bà La Môn trong quá khứ tu. Cho nên ông đã từng yểm thần sai quỷ quen rồi. Do vậy cho nên tôi chứng A-la-hán rồi. Nhưng mà cái thói quen ông mà cứ gọi cái tên Tiểu Tỳ, là các vị thần đó, là tên Tiểu Tỳ. Tức là cái tên ở đời nhỏ, Tiểu Tỳ là ở đời nhỏ. Dịch một cách chuẩn mực nó là vậy. Và thậm chí là cái ông thần xong ông tới mách Thế Tôn, đó là Thế Tôn dạy dùm đệ tử ngài. Đạo ngài đạo từ bi, đạo nói năng hòa ái. Thế nhưng cái vị tỳ kheo A La Hán kia mỗi lần đi ngang xong, này Tiểu Tỳ, vì rẻ nước cho ta đi ngang qua. Thế rồi kêu nó này, thầy đừng có cư xử mà nói năng một cách rất ư là thô lỗ đối với vị thần, nó mất lòng đó. Ông nói dạ, con nghe lời Thế Tôn, con xin lỗi. Thế là tới sau, này Tiểu Tỳ, Mi lên đây cho ta xin lỗi. Ta hứa với Mi rằng là từ nay ta không có gọi Mi là Tiểu Tỳ nữa nghe. Xin lỗi rồi kiểu vậy đó. Đó thưa các vị, tập khí quen rồi. Và rất là nhiều các vị A-la-hán đều còn tập khí nghe. Cho nên chứng A-la-hán rồi nhưng mà tàn tập vẫn còn. Đây là những cái chữ mà ở trong kinh văn. Đó là điều thứ nhất mà giải thích. Điều thứ hai, cũng từ kinh văn như vậy, cái nguồn luận thư thì giải thích thế này. Và ta phân biệt được những điều này, ta đi sâu vô cái khả năng mà tu tập để loại trừ từ cái nền di thức học. Ta phân biệt ra làm ba loại tập khí nha. Một là danh ngôn tập khí. hai là ngã chấp tập khí. Ba là hữu chi tập khí. Và cái hữu chi tập khí này nó còn một cái từ khác là dị thục tập khí. Tập khí đầu tiên là danh ngôn tập khí, nó hàm nghĩa rằng là tất cả cái ngôn ngữ các vị sử dụng đây, tất cả những cái tư duy các vị vận dụng ý thức để các vị nói thì thầm đây, đó gọi là danh ngôn tập khí ha. Danh ngôn tập khí. Cái điều dễ hiểu nhất là nếu các vị chưa từng có thói quen sử dụng ngôn ngữ một cách chuẩn mực, thanh nhã, hòa ái, chắc chắn một điều rằng là mình sẽ nói năng rất là lỗm cỡm, nói năng vụng về, nói năng rất là thô tháo, dùng những cái từ có khi là mình cảm thấy thì bình thường nhưng mà nghe nó mắc cỡ nghe, mắc cỡ. Và cái điều này thưa các vị nó là cái phần cạn nhất. Tuy nhiên người ta có thể phân biệt rằng cạn nhất đó là hành xử nơi thân. Thế nhưng mà khi đi vô cái phần tập khí là chúng ta nói về cái phần thâm sâu của tâm. Do vậy cho nên nói về danh ngôn có hàm nghĩa rằng là cái phần này nó nằm ở trong tư duy của các vị, nghĩ suy của các vị. Ta nghĩ suy ra làm sao thì khả năng nói năng của ta làm vậy. Mình dẫn chứng thêm vài vấn đề các vị nhận diện. Ví dụ như bình thường mình không có khả năng control cái khả năng nói năng của mình đâu. Mình nói nó cứ đùng rồi. Thế nhưng mà người có khả năng tu tập rồi thì trước khi câu nói hiện hình trên võng mạc của họ, họ thấy nó rồi. Họ sẽ làm được điều dễ dàng hơn ta là trước khi họ nói là câu nói đã được sắp sẵn nơi đây rồi nha. Sắp sẵn nơi đây. Cho nên từng lời họ nói không thô, không vụng, không có lâm vô cái tình trạng là làm cho họ rất là hối hận, không làm cho người khác cảm thấy là nhột nhạt mắc cỡ. Gọi là danh ngôn tập khí là như vậy. Cái điều thâm sâu hơn thưa các vị, nếu các vị không có quân tập được cái tập khí về danh ngôn á, thưa đại chúng là điều thứ nhất là các vị muốn trình bày một vấn đề trình bày không được, không có chữ. Mình cũng xúc cảm mặt trời chiều đẹp nhưng mà không biết là sao diễn đạt được cái đẹp để người ta cảm thông. Cũng giống như là mình có sẵn cây đàn, tay thì mình cũng có như người ta nhưng mà gãy thì nó không thành bản nhạc, phải không? Người ta chỉ cần cầm cái lon thôi, cầm hai cái thao thôi, người ta gõ thì ra nhịp trống, còn mình gõ thì nó không ra gì cả, nghe thì ngã bắt chửi mình luôn. Nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên danh ngôn tập khí, thưa các vị, nó là cái năng lực phải quân tập để nó thành tựu được cái phẩm chất danh ngôn nghe. Đó là mình giải thích chung. Thế thì danh ngôn tập khí này nó chia làm hai phần. Một phần là tiêu cực, một phần là tích cực. Tiêu cực là chết. Thưa đại chúng rằng là cái khả năng ăn nói của mình quá là vụng về. Khả năng ăn nói của mình mở miệng ra làm thương tổn người. Mình muốn giúp người ta đó, muốn truyền đạt những cái ý kiến rất là hay ho của mình để cho người ta có thể sửa đổi. Hoặc là vì lòng thương, mong muốn giúp người. Thế nhưng mà cái khả năng ăn nói của mình do gì? Mình không có quân tập danh ngôn tập khí này. Thế cho nên mở lời ra thì người ta nghe chói lỗ tai ngay. Muốn biểu lộ sự thương yêu của mình nhưng nói ra một lời người ta ghét liền chứ người ta không thương được. Khó khăn là như vậy nha. Cho nên thưa các vị, loại tập khí này nếu khéo nhận diện thì các vị nhận diện được cái phần tiêu cực của nó. Khéo nhận diện hơn thì các vị nhận diện được cái phần tích cực của nó nghe. Tức là mình lắng nghe cái lời nói của mình nó phản hồi ra làm sao, người ta đón nhận ra làm sao. Và cái tấm lòng của mình qua ngôn ngữ nó có biểu lộ được cái điều mình mơ ước là làm cho người ta cảm thông và thương yêu hay không nghe. Thường nó như vậy. Ở trong đạo người ta dùng cái từ không có quá cầu kỳ đi vô lĩnh vực này, người ta bảo rằng ông nó có phước á, nói người ta nghe rầm rầm mà. Thực ra không phải. Tại vì họ có khả năng quân tập được một cái loại danh ngôn tập khí, cho nên là sử dụng được danh ngôn tập khí đó có thể mát lòng người. Tâm họ thì tốt nhưng mà khả năng nói thì thưa các vị, do không có loại tập khí của danh ngôn tốt cho nên sử dụng ngôn ngữ không được. Và điều này đôi khi mình nghe người ta nói là tôi tốt lắm, miệng tôi Tuy là tôi nói hung dữ vậy chứ còn tâm tôi nó tốt. Khẩu thì xà nhưng tâm Phật có khi cũng đúng. Tâm họ thì tốt, nhưng mà không có tập khí danh ngôn cho nên thất bại như vậy. Lẽ thường nó vậy nghe. Và thưa các vị, danh ngôn tập khí này nó liên hệ đến hai phần. Làm thành là danh ngôn tập khí nghe. Phần thứ nhất liên hệ tới tâm của các vị. Một trái tim lành thiện, một tấm lòng mênh mông, một cái sự thông tuệ nhất định, nó làm thành loại danh ngôn tập khí cao quý, thanh khiết, yêu thương. Và một tấm lòng không có đủ hiền thiện, không có sự tu tập thì dù cho các vị cố gắng nhưng mà không có khả năng sử dụng một cái loại danh ngôn tập khí tốt nha. Người ta dùng cái từ là tôi khéo học được cái hành ái ngữ, tức là nói rất là mượt mà, ve vuốt người ta rất ư là dễ thương. Và mình học cái đó, học cái ngọn đó nghe, học cái ngọn đó. Tại vì lời ái ngữ nó đi kèm với một trái tim thương yêu thực sự. Chứ còn nếu lời ái ngữ mà kiểu ve vuốt học ngang cái lời ái ngữ không mà sử dụng thì nó thành xảo ngữ chứ không ái ngữ. Xảo ngữ. Nó không có cái tấm lòng chân thật bên trong, cho nên chúng ta nếu giúp người thì nên giúp cái chuyện tu tập từ nơi tâm thức của họ. Đó là mình nói ý thứ nhất. Danh ngôn tập khí nó được đặt trên cái nền của một trái tim nhân hậu, tấm lòng vị tha, sự yêu thương thật sự. Cái hệ quả thứ hai nó phát sinh nơi danh ngôn tập khí này nữa là thế này. Khi có tấm lòng thật sự rồi, trong ngôn ngữ các vị nó có một cái loại năng lượng lành thấm vào trái tim. Còn thôi lời của mình ái ngữ, ta nghe ta rợn tóc gáy, ta không có cảm được. Nó liên hệ điều này nữa là thanh âm nghe. Thưa các vị, có những con người, người ta có khả năng có một cái loại khẩu âm rất là đặc thù, nói là chinh phục người khác nghe. Ở trong cái ngành gọi là cái ngành tuyển tuyển giáo thọ đó, họ rất là quan trọng về điều này. Mấy khi mình đi truyền đạt về những cái buổi huấn luyện giáo thọ, tức là bồi dưỡng giáo thọ, nói huấn luyện thì cho nó quay thôi chứ không phải huấn luyện đâu, bồi dưỡng cho họ có được phẩm chất giàu hơn thôi. Mình nói rằng là trình độ tri thức có thể huấn tập được, khả năng ăn nói cũng có thể huấn tập được, trình độ nội điển cũng có thể dạy người ta thăng tiến được, nghệ thuật có thể trình bày được. Nhưng mà một trong những điều không làm được đó là âm sắc của người ta, chất giọng của người ta nghe. Không cách chi mà mình dạy được điều này, nó là một loại trời cho. Cái từ người Việt Nam mình trong nhà quê nói là trời cho cái giọng nói của anh chàng đó, nhưng mà kỳ thực không phải trời cho mà từ trái tim của họ, trái tim của họ, lòng nhân hậu của họ, hoặc là chủng tử nghiệp thức lâu đời họ đã huấn tập bằng cái năng lực này. Cho nên danh ngôn tập khí nó bao hàm luôn cái phần thâm sâu, đó là tâm thức tu tập. Cái phần biểu hiện đó là âm sắc của họ nghe, âm sắc của họ. Rồi các vị hình dung là một vị pháp sư có thể có được âm sắc rất là chuẩn mực, trầm ấm. Thế nhưng mà trong âm sắc của họ không có phẩm chất của từ bi, cái sự nhiệt tình truyền đạt không có thì chúng ta nghe chúng ta cũng không có thể thấm được á. Rồi trường hợp ngược lại, thưa các vị, vị pháp sư nói năng rất chảy chuốt, kinh văn Phật pháp thuộc lào lào, thế nhưng mà cái giọng the thé các vị chịu nổi không? Không nghe được, không nghe được. Cho nên thưa các vị, để hoàn thiện, mình dẫn một vòng như vậy để làm ví dụ để thưa lại, thưa các vị, danh ngôn tập khí này, quân tập được nó không đơn giản. Chuyển hóa được nó từ mức độ cạn của khả năng ăn nói sử dụng cho tới chiều thâm sâu, đó là một quá trình tu ạ. Quá trình tu. Mình trình bày chắc đủ dễ hiểu hả? Đủ dễ hiểu. Do vậy cho nên khi chúng ta hiểu điều này là chúng ta đừng có quá ư là cứng nhắc. Đừng có quá ư là nặng nề, chỉ trích, trách trách người nghe. Tại vì không dễ tìm được một con người hoàn thiện về khả năng ăn nói, về khả năng trình bày. Và không thể tìm đâu ra những con người họ có đủ những phẩm tính là nói năng hòa nhã lễ độ, có trái tim nhân hậu và có thể truyền đạt pháp hành trì đến với ta. Hoặc gần hết là đừng đòi hỏi là tại sao tôi mắc phải cái người gì đâu mà kỳ cục ở chung với tôi, nói năng như kẻ thù. Thưa các vị, không dễ tìm đâu nè. Và việc tìm rất dễ, nó là mình đổi thay mình cố gắng, mình tu tập từ tâm thức chuyển hóa để dần dần sử dụng ngôn ngữ một cách chuẩn mực, không có làm đau người ta. Một câu nói, thưa các vị, từ cái khả năng thiếu ý thức của các vị, thiếu chánh niệm của các vị làm đau người ta có khi vài tháng chứ không có đùa đâu nghe. Mà cái điều kỳ lạ là những lời nói mát lòng nhau người ta không nhớ dai. Các vị để ý các chuyện này đúng không nghe? Nói mát lòng, nói dễ thương người ta không nhớ dai đâu, mà cái câu nói xúc phạm người ta họ nhớ luôn một đời. Đây là điều nhất, danh ngôn tập khí. Nó có hai chiều hướng, một là tiêu cực, hai là tích cực. Và khi các vị có năng lực tu là một, và khi có tâm từ là một, thì nó phát sinh điều thứ hai là có trí tuệ nghe. Từ với tuệ nó đi đôi à. Và các vị có lòng thương nghe, nên các vị muốn rằng cái điều mình trình bày, mình diễn đạt đó, dù cái kẻ đó là kẻ thù hay là người thân, lời của mình nó phải đánh động vào trái tim người ta để làm cho người ta bớt khổ, làm người ta nhận ra Phật Pháp để tu tập. Thế thì thưa các vị, từ tâm từ nó phát sinh trí tuệ, rồi từ trí tuệ nó lại dội ngược về, nó làm thành một cái loại danh ngôn tập khí tốt nghe. Mười phương chư Phật đều như vậy, các vị Bồ Tát cũng như vậy, các vị Thánh La Hán cũng vậy. Từ tâm từ muốn biểu hiện, muốn độ sinh, cho nên các ngài học thinh văn à, tức là học về ngôn ngữ học. Cái từ học về thanh minh học, đó là học về ngôn ngữ học nghe. Có năm loại minh: ngũ minh gồm có nội minh và thanh minh. Nội minh là nội điển này, thanh minh là về ngôn ngữ học. Y phương minh, nội minh, công xảo minh. Y phương minh thì nó thuộc về ngành dược học, công xảo minh thì nó thuộc về ngành kỹ thuật. Hai ngành nó liên hệ với người tu. Rồi mình trở lại cái chuyện Đức Thế Tôn. Thưa các vị, được gọi là bậc viên âm, tức là âm thanh của ngài nó tròn đến nỗi là thập phương pháp giới chúng sinh nghe lời giảng của Thế Tôn đều hiểu được. Không hàm nghĩa rằng là chư thiên họ nghe được tiếng của Thế Tôn nghe, họ nghe bằng cái chi? Cái sức tâm linh, cái năng lượng lành trong lời dạy, dù họ nghe không biết nói chi, nhưng cái năng lượng lành nó lan tỏa. Các bậc Bồ Tát, thinh văn, thập phương pháp giới đều nghe được là từ cái năng lượng lành và trí tuệ của Phật. Chúng ta cũng có cái năng lực như vậy. Các vị dung rằng là có những con người họ qua châu Phi á, họ có thể ôm cổ được con sư tử nè, ôm cổ được con cọp, họ bá cổ cái con hươu cao cổ, họ bắt con ngựa rằng một cách rất là dễ dàng. Và hỏi chứ tại sao? Chỉ nói là chỉ nghĩ, chỉ là trong quá khứ chỉ từng là những loài động vật này, tâm cảm chỉ có thể tiếp xúc được, cho nên nó không có sợ sợ gì hết á. Chỉ tới gần chỉ ôm cổ một cách tự nhiên à. Nhưng Mỹ á, thưa các vị, loài động vật nó không phải nghe các vị nói mi lại đây chơi với mi, không có đâu. Mà cái năng lượng lành tâm thức các vị, cái sống tâm thức các vị nó chạm vào tới tim người. Do vậy cho nên thưa các vị, danh ngôn tập khí này ta nên hình dung rằng là ở mức độ phàm phu cho tới mức độ thánh nhân, cho tới mức độ Đức Thế Tôn hoàn thiện được chánh giác, cũng phải nuôi dưỡng đó là tập khí này. Đừng nghĩ rằng là mình tu chút chút rồi mình không có cần chuyển hóa, không cần nhận diện, không cần đổi thay cái cách cư xử nói năng của mình không. Ta chỉ có thể chối từ, không sử dụng nó lúc nào có hòm thôi, lúc đó không nói năng thôi, còn lúc nào chẳng nói năng. Từ khi các vị bệnh, các vị lâm vô tình trạng là bất tỉnh, rồi các vị chìm trong hôn mê, các vị sống là sống thực vật, thì các vị không còn sử dụng ngôn ngữ nói năng. Chứ còn cho tới lúc kề cận cái chết, ta vẫn còn thiều thào nói được năm ba câu mà. Cho nên nên nhớ, đây là danh ngôn tập khí rất là cần. Chúng ta tu tập, chuyển hóa, thay đổi, nhận diện cho tỏ tường. Nên nhớ rằng mỗi ngày mình sống, mỗi ngày mình làm hoàn thiện mình. Hoàn thiện không có nghĩa là làm gì hơn, tại vì thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị già rồi thì các vị đâu có thể hoàn thiện được cái hình hài của các vị. Nó trẻ trung, nó tươi mới, nó xinh xắn như lúc 30, 20 tuổi đâu. Già thì nó theo với cái chu kỳ già, mặt nhăn, đi lượng thượng, lưng còng xuống nhé. Thế nhưng hoàn thiện nghĩa là cái phẩm chất bên trong của các vị đó. Phẩm chất được biểu lộ mà người ta ai cũng cảm được, đó là khả năng sử dụng ngôn ngữ. Cho nên danh ngôn tập khí nó được nêu lên hàng đầu, nhưng nó cũng được ở cái phần là cạn nhất trong những loại tập khí. Điều thứ hai, ngã chấp tập khí. Thưa đại chúng, là ngã chấp này nó dính liền với ta không phải một đời này, mà nó đi quanh quanh đuôn cho tới chúng ta chứng quả Bát Địa Bồ Tát quả mai mới có thể xả ly được ngã chấp nghe. Chứng thinh văn vô ngã. Thế nhưng mà thưa các vị, vẫn chưa hoàn thiện được phẩm chất của một chúng sinh nếm hương vị giải thoát ạ. Tại vì Niết Bàn thinh văn vẫn còn ở cái tầng rất thấp so với các vị Bồ Tát. Mục đích của Thế Tôn có mặt là muốn chúng ta thành đạt được Đại Niết Bàn, chứng nghiệm được tịch diệt, thành tựu được Pháp Thân. Và muốn đi con đường đó thì thưa các vị, từ quả vị thinh văn bước vào quả vị Bồ Tát nữa, chứ chưa phải dừng lại quả vị thinh văn. Khởi tâm độ sinh, tái sinh lại trong cõi đời này tới trần sa kiếp, làm tất cả công hạnh lành, cứu độ chúng sinh cho tới Bát Địa Bồ Tát là Pháp Vân Địa. Pháp Vân Địa thì mới sạch được ngã chấp nghe. Từ Bát Địa trở xuống, thưa các vị, là vẫn còn là ngã chấp. Điều giải thích trong kinh văn là thế này: khi bước vào Bát Địa Bồ Tát là Kim Cang Địa rồi thì các vị mới chuyển được hết tập khí ở trong A La Gia thức. Còn trước khi bước vào địa vị Kim Cang Địa thì các vị vẫn còn tàn tập trong tâm thức ấy. Các vị Bồ Tát vẫn còn tập khí. Thế nhưng cái ngã chấp tập khí các vị Bồ Tát thì nó khác ta ở chỗ chi? Đó là tập khí thiện lành, tập khí Bồ Tát, tập khí đại nguyện độ sinh nghe. Trong kinh văn ghi rằng là Bồ Tát có 10 loại tập khí. Phải ghi cái này để công hiến các vị. Không thì mình nghĩ rằng là Phật Pháp nó có nhiều đến hết. Mình xin ghi 10 loại tập khí. Đây là kinh Hoa Nghiêm ghi chứ không phải là kinh thường nha. Thập Địa Bồ Tát vẫn còn tập khí nha. Mình nghe mình mất hồn, phải không? Thế nhưng mà tập khí của các ông khác với tập khí ta. Tập khí ta thì hay giận, hay buồn, hay sầu não, hay bất an. Thế nhưng mà càng lên cao là tập khí các ông nó thuần thiện á. Tập khí đầu của Bồ Tát đó là Bồ Đề Tâm tập khí. Chúng ta học trong kinh Di Ma Cật có một câu là lưu hoặc nhuận sanh, phải không? Tức là chữa một chút lậu hoặc để có thể tái sinh lại. Tại vì nếu anh không có một cái tập khí mong muốn tái sinh thì không cách chi anh gán là trần gian đó, anh đi luôn. Giống như các vị Thánh A-la-hán vậy, nhập Niết Bàn vĩnh tịch, không trở lại, không độ sinh. Xong việc của tôi rồi, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại này này nữa. Đó là câu tuyên bố của các vị Thánh Thinh Văn nha. Bồ Tát thì không như vậy. Bồ Tát thì nguyện đời đời kiếp kiếp tái hiện lại nhân gian độ sinh này. Chưa cần nhận diện ông Bồ Tát nào xa, các vị nhìn Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. 14 kiếp, ông đã thành tựu được cái vị Lạt Ma học thông kinh sách, là một vị quốc sư của đất nước Tây Tạng. Từ thế kỷ thứ 11, 12 gì đó, mình không nhớ. Khi nào các vị đọc lại, các vị biết rằng cái dòng tu đó, cùng với dòng tu Ngài Dhammapada, hai dòng tu mật của Tây Tạng, thưa các vị, tái sinh lại. Một dòng đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma hiện tại là đời thứ 14. Cái dòng kia Ngài Kamapa thì tới đời thứ 19 rồi nghe. Cái điều này nó minh chứng rằng là nếu không có tập khí Bồ Đề Tâm thì không có tái sinh đi sinh về trên cõi trần gian này để hoàn thiện quả vị chánh giác. Thậm chí Đức Thích Tôn của chúng ta là vị Bồ Tát cung trời lâu xuất là Ngài Hộ Minh Bồ Tát. Nhưng mà vẫn rớt xuống trần gian này, thọ cái thân ngủ ấm cho chúng ta sống tới 80 tuổi và bị bệnh kiết lỵ và ra đi. Thế thì các vị thấy rằng là thân một vị trời cho tới thân hành phàm phu khác biệt nhé. Nhưng mà vì Bồ Đề Tâm tập khí đây cho nên tái sinh giữa nhân gian để độ sinh nha. Thế là điều thứ hai, tập khí của Bồ Tát là thiện căn tập khí. Cái điều này nó thông cho hàng thinh văn và hàng phàm phu chúng ta. Thưa các vị, nếu có cái gốc thiện căn, thế thì đời sau các vị sinh ra, dù trong gia đình đó không phải là gia đình có cái nền giáo dục tốt, thế nhưng mà tự nhiên mình sinh ra rồi, mình có một cái nhu cầu rằng là ăn chay, nhu cầu không sát hại là động vật, nhu cầu tránh làm tổn thương người chung quanh, luôn sống một đời sống đầy bi mẫn, dù mình không có được nuôi trong một môi trường tốt. Dù các vị sinh ra trong cái vùng đất dữ, vùng đất lừa đảo, vùng đất ăn cướp, các vị cũng có được cái phẩm tính là thiện căn tập khí này. Cho nên học ngang đây rồi mình đừng sợ cái chuyện mình tu rồi phất phơ đời sau rồi mình không gặp Phật Pháp. Không, cái quan trọng là đời này anh sống ra làm sao, đời sau anh sẽ biểu hiện ra đời sống ra làm vậy, chứ không có cái chuyện là mất đi đâu cả. Tập khí của các bậc thánh là như vậy. Thứ ba là giáo hóa tập khí nha. Thưa các vị, khi phát nguyện làm người có mặt giữa trần đời, mang ánh sáng chánh pháp tặng cho bao nhiêu người để người ta bớt khổ, thì cái công trình giáo hóa của các vị nó sẽ được tiếp tục trong mọi đời sống ấy. Sống bất cứ đời sống nào các vị đều có thể làm được điều này. Quyết lòng là học Phật Pháp, quyết lòng thấm nhuần giáo lý đạo Phật, quyết lòng tu tập, quyết lòng bỏ phiền não để có thể mang hương vị chánh pháp tặng cho đời. Các vị thấy buổi sáng mình lại sám hối lắm. Có câu phát nguyện trước khi mình đảnh lễ mười hiệu Như Lai đó: chúng con đã nổi chìm trong ba cõi sáu đường, chưa có duyên lành gặp được Tam Bảo. Kiếp này may mắn có gặp Đức Thế Tôn, cho nên con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y đảnh lễ thừa sự cúng dường. Thừa sự tức là theo học Phật Pháp nghe, và cúng dường tùy vào cái năng lực của con có mặt trong kiếp nào, con cũng đều cúng dường cả. Nếu có tài bảo, con cúng dường tài bảo. Nếu có sức khỏe, con cúng dường sức khỏe. Nếu có trí tuệ, con cúng dường trí tuệ. Nếu con khả năng diễn giải chánh pháp, thì con cúng dường tròn một đời con cho việc làm đó là giảng giải chánh pháp, để làm ánh sáng chánh pháp Như Lai sáng bừng trong cuộc đời này. Và không phải với một Đức Phật, với mười phương chư Như Lai, các Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri v.v. Nơi nào có bậc Thế Tôn thành đạo, con phát nguyện là xin nơi đó để cúng dường. Thưa các vị, gặp Phật Pháp không có đơn giản, không có thiện căn đủ lớn không gặp Phật Pháp, không có tấm lòng thiết tha đối với công trình tu, thì có khi một đời mình lay quay mất còn vô thường. Các vị gặp chùa các vị không muốn vô, gặp với ông thầy các vị ghét lắm, các vị không muốn gần gũi đâu. Thế nhưng gieo chủng nhân lành, nó làm cho mình đi bất cứ nơi đâu nghe tiếng chuông chùa là điều hướng về nghe. Cái điều này có khi nó là một loại tập khí nhiều đời, chứ không phải là một đời đâu. Cụ Trúc Lâm một hôm ông ngồi ông nói chuyện, ông nói tôi để ý rằng cuộc đời thôi, bao giờ cũng vậy chứ, bao giờ cũng đi tiêm phong cầm cờ đó. Tới lúc mà ngài làm thiền sư ở chân không, ngài mới nói chuyện, ngài nói tôi để ý rằng ngay bé thơ tôi cầm chiếc lá, bất cứ cái thứ gì vẽ dưới đất vậy, vẽ hơi, vẽ chuyện chi, vẽ cũng thành cái cờ, có lá cờ, có cái cờ, cầm chiếc lá, xé tới xé lui thôi, xé thành cái cờ. Và thưa các vị, có những điều mình không để ý, mình không thấy là cái tập khí của mình từ quá khứ nó bật ra nghe. Sao vậy, cụ nói vậy là ông cụ cứ nhìn mình, hai thầy trò dẫn nhau đi chơi, rồi mình cầm gậy, mình cũng vạch vạch dưới đất này nè. Ông cầm gậy cũng vạch vạch, ông nói tôi để ý, chú có thói quen, chú vạch làm sao không biết, nhưng thôi chú vẽ mũi tên luôn bắn tới. Và tôi thì tôi luôn là cầm cái cờ. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, tất cả chúng ta tùy vào cái mức độ đam mê tu tập chúng ta, mà chúng ta làm cho mình trở thành một cái loại nuôi dưỡng được một loại tập khí mới nha. Tập khí mới, thưa các vị, không ai cho các vị được cả, mà các vị phải tự phấn phát, tự làm cho ý chí các vị dâng lên, rồi các vị mới tạo thành một loại tập khí mới. Và nó tạo thành một sức mạnh tâm linh nơi các vị. Tập khí mới là quyết lòng làm tất cả việc lành. Tập khí mới đó là quyết lòng học Phật Pháp. Tập khí mới đó là mỗi tối mỗi sáng nên thiền tọa công phu, nên nuôi dưỡng tâm từ. Mỗi khi thấy người ta khó khăn, khổ sở, vân vân là điều khởi tâm từ liền, khởi lòng yêu thương liền, khởi quán chiếu để nuôi dưỡng từ bi liền. Cho nên giáo hóa tập khí nó là chuyện tự nhiên nghe. Mình đừng nghĩ rằng cái chuyện đó khi khổng khi không rớt xuống người kia rồi tự nhiên ông bị bắt làm cái công việc cực nhọc như vậy, như không. Thậm chí có những con người sinh ra trong hốc hẻm, thế nhưng mà họ có một loại tập khí làm tổng thống á, thì tự nhiên là họ quyết lòng làm tổng thống đó nghe. Obama, nhà ta, các vị biết rằng là đang thủi đang thui từ quốc gia nào xa lắc xa lơ đó chứ, thế nhưng mà có mặt nơi đất Mỹ rồi là quyết lòng học để làm tổng thống. Nó là như vậy nghe. Rồi có những đứa bé trên đất nước Hoa Kỳ này lạ lắm. Các vị biết rằng hồi bé xíu thôi nhưng mà nó đặc biệt là rất mê, mê những chiếc phi cơ. Và nó chưa học tới đâu cả nhưng mà nó ngồi nó vẽ là nó vẽ những cái phi trường lớn của Mỹ. Những cái phi trường mà nó biết, nó mày mò tới chuyện lớp 1, lớp 2 rồi nó bắt đầu là bố nó phải mua cả chừng 30 loại phi cơ đồ chơi nhỏ như để về nó nghiên cứu. Nó vẽ những đường bay, vẽ những hàng đèn, cái điều kiện đi phi cơ cất cánh và hạ cánh. Thế thì cái tập khí nó là như vậy nghe. Những thiên tài nó sinh ra không có chi lạ cả, điều là tập khí trong quá khứ đã từng học cái môn đó, cái ngành đó rất ư là nhập tâm. Cho nên nó không cần là học đàn với cả, mà nó ôm cái đàn nó đàn được, nó đàn những bản nhạc hay như là những bản sona của Beethoven hoặc là chính đàn gì đó, rất ư là tự nhiên. Điều thứ tư là kiến Phật tập khí nghe. Thưa các vị, là nhìn Đức Phật, khởi niềm đam mê cung kính, nhìn Đức Phật khởi tâm thanh tịnh là một loại tập khí chứ không phải là tự nhiên. Cái điều này thưa các vị, mình lưu ý thấy rằng là tất cả già lam tự viện họ chưa từng gặp Phật đâu nghe. Từ quá khứ tới giờ 26 thế kỷ đi qua, ai đã gặp Phật bao giờ? Thế nhưng mà tùy vào văn hóa từng quốc gia, họ tạo tượng Đức Thế Tôn này luôn tạo tượng chuẩn mực đẹp nhất, hoàn thiện nhất trong những cái mẫu hình của con người trong thời đó. Để làm gì? Thưa các vị, đây là một pháp, đây là một pháp phổ biến Phật pháp vào nhân gian ạ. Tôn tượng Đức Phật mà tuyệt vời mà rất đẹp, ngoài cái nét mỹ thuật ra, nó còn có một cái linh hồn của những cái tượng Phật. Đó là người tôn tạo tượng Phật đó, họ đặt hết cái tâm của họ bằng cái công trình tu tập, ăn chay và thiền định công phu. Cho nên cái tượng Phật, thưa các vị, nó thanh thoát, nó biểu lộ được cái nét từ bi, hài hòa và thanh tịnh nha. Cho nên hình tướng Phật, điều thứ nhất, đó là một ấn tượng tạo thành cái loại tập khí rất là tốt lành. Nó có khả năng giúp chúng ta chuyển hóa được những cái hạt giống phiền não xấu trong ta. Các vị có thể hình dung rằng là có những người đàn bà mang em bé trong người, họ muốn cho con họ đẹp như Đức Quan Âm. Họ cả ngày cứ tụng kinh Phổ Môn, họ nhìn tượng Quan Âm. Họ biết rằng là con gái, cho nên họ muốn rằng mặt con họ phải đẹp vậy, hiền vậy. Và trong vòng chừng 9 tháng, 10 tháng, họ chỉ chiêm ngưỡng hình tượng Quan Âm, tụng kinh Quan Âm, tối nằm ngủ niệm Quan Âm. Thưa các vị, sinh ra đứa con, điều thứ nhất là thông tuệ, điều thứ hai đẹp như hình tượng Quan Âm. Nó là như vậy nghe. Về cái lĩnh vực thần thức ghé lại thì ta chưa nói, ta nói mức độ cạn thôi. Khi tâm thức các vị nó nhập tâm bất cứ cái chi thì trong nội thân các vị nó hình thành được cái điều như vậy nghe. Do vậy cho nên kiến Phật tập khí không phải là dành cho các vị Bồ Tát không, mà tất cả phàm nhân chúng ta hướng về con đường thiện lành, mỗi ngày ta đều chiêm ngưỡng tôn tượng dung nhan của Đức Phật, tạo thành một loại tập khí để nó trở thành cái chi. Thưa các vị, để trở thành cái đại nguyện gắn bó mình đời đời với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng. Điều thứ năm, đó là tịnh độ tập khí. Các vị hình dung rằng là những kinh văn như Đại Bảo Tích, như Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Dược Sư, thưa các vị, thậm chí là Kinh Địa Tạng cũng vậy, đều nói đến những cảnh trí tịnh độ nghe. Ví dụ như trần gian này thì chúng ta biết bao nhiêu cái thứ ô uế rác rưởi xấu xa và tật bệnh, rất nhiều điều nó bất cập, rất nhiều điều mà ta chê sợ, ta chán ghét, ta ghê tởm. Thì tịnh độ là chúng ta chốn nó ngược lại hoàn toàn đối với cảnh giới chúng ta. Và các kinh văn mô tả thì nào là lưu ly sa cừ xích châu mạnh não sa ô hộ phách làm thành. Và thậm chí trong truyền thống Kitô cũng vậy, cảnh giới của thiên đế, tức là cảnh trời, thưa các vị, nó ngược hoàn toàn với cái điều kiện ô uế của phàm nhân ta. Để làm chi? Để kích phát tâm của chúng ta hướng về những nơi chốn ấy. Và khi tâm thức của các vị nó có một cái định hướng về cái nơi chốn thanh sạch như vậy, đẹp đẽ như vậy, trang nghiêm như vậy, thì cái chuyện tất nhiên rằng là cái tập khí ấy nó quân vô tâm thức các vị sinh ra rồi, thì bất cứ nơi chốn nào nó tương ứng với tâm thức các vị thì các vị sinh về đó. Do vậy cho nên tính hành nguyện của truyền thống Tịnh Tông cũng đặt căn cứ trên cái này nhé. Khi tâm thức các vị hướng về tịnh độ thì nó làm thành một loại xu hướng của tâm để sinh về, cho nên gọi là tập khí tịnh độ là như vậy. Xin lặp lại là đây là 10 tập khí được trích từ trong Kinh Hoa Nghiêm. Và nói như thế để các vị có niềm tin rằng Thập Địa Bồ Tát vẫn còn duy trì tập khí. Chứ đừng nghĩ mình là phàm nhân rồi làm cho nó thoáng bạc hết tập khí. Điều thứ 6, Bồ Tát hạnh tập khí. Thưa các vị, là cái điều này kinh văn biểu hiện rất là rõ ràng nhé. Các vị thấy là trong kinh văn A Hàm, các vị thánh A La Hán đều làm một việc giống như nhau, đó là chi? Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại này này nữa. Thế nhưng văn học của giáo Đại Thừa thì không có Bồ Tát nào tuyên bố kiểu đó hết. Bồ Tát là lịch kiếp độ sinh, trần sa kiếp xin đi xin về, nơi nào có Đức Thế Tôn giáo hóa, nơi nào có đạo tràng tu học thì nơi đó có ngài hiện thân. Bồ Tát Văn Thù là thầy của 7 Đức Phật, đã từng thành Phật sớm hơn ngài Thích Ca Như Lai của chúng ta. Thế nhưng mà khi Thế Tôn giảng pháp rồi thì Bồ Tát Văn Thù liền có mặt để hộ niệm đạo tràng, học pháp với Thế Tôn. Và pháp đó thì ông đã học từ khuya rồi. Ông đã có trí tuệ là thầy sinh ra 7 Đức Phật mà, từng dạy cho 7 Đức Phật thành đạo rồi. Thế thì Đức Thế Tôn chúng ta có nghĩa gì đâu mà luôn luôn có mặt vào những cái đạo tràng lớn lúc Thế Tôn giảng pháp. Cho nên thưa các vị, Bồ Tát hạnh tập khí là như vậy. Thế rồi mình nhìn mình để thấy là mình có cái phần có thể tham dự vào cái phần tập khí Bồ Tát hạnh không? Có nghe, có nghe. Thưa các vị, cái con đường của mọi loại phàm nhân chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này đều có khuynh hướng là hướng thượng, hướng thiện hết á. Đó là điều tự nhiên trong cái tâm thức của mọi người. Tuổi trẻ mình đam mê đủ thứ vật dục nhân gian, thế nhưng mà tới tuổi trung niên các mình chùn bước, càng về già thì càng chi? Càng giác ngộ nghe. Tại vì già rồi không giác ngộ thì thưa các vị không kịp, cho nên tới già là tự nhiên mình rất sợ chết. Tự nhiên mình thấy cuộc đời như là tất cả đều phù du cả. Tới tuổi 70 rồi nhìn tới nhìn lui dường như mình rất là cô quạnh nha. Con mình nó đâu có bận tâm với mình đâu. Thậm chí là ngày lễ, ngày nghỉ, ngày New Year, ngày Giáng sinh chi vân vân, nó dẫn con cái nó đi ăn đi uống cho nó có dẫn cái o già để đi làm chi đâu, bỏ nhà đó. Và muốn sinh theo nó thì nó ngần ngừ, nó chối từ rất khéo. Nói thôi lạnh lắm mẹ à, mẹ ở nhà đi, đi chi cực lắm. Nó không cho mình đi, và biết rằng là nó muốn đi để nó hạnh phúc, chứ còn mình chen vô mất hạnh phúc của nó. Thế rồi tự nhiên là mình giác ngộ được điều mình có làm bao nhiêu việc. Thì trần gian là nó cũng bỏ mình qua bên lề, nó vứt mình vào hố rác. Cái chết nó đến với mình từng ngày. Do vậy cho nên tự nhiên tuổi già người ta hướng về con đường tâm linh. Tôi thấy rằng là dường như là đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm ra của ra tiền, trải thân ra nuôi dưỡng con cái. Nhưng mà tới một lúc nào đó rồi mọi việc dường như nó đều trôi cùng trụ qua, chỉ còn lại một thân già thôi, đối diện với cái chết, đối diện với cái cô đơn. Mai kia nằm trên giường bệnh rồi có khi không có con ma nào nó tới nó thăm đâu. Tự nhiên là mình giác ngộ, tự nhiên mình thấy rằng cái gì cần làm đó là ta phải chăm sóc tai nha. Chăm sóc tai gần nhất là khéo tô lên đừng tật bệnh, chuẩn bị cho mình một cái loại nghiệp lành để mình trả lời hàng này rồi mình đi về cảnh giới nào. Chăm sóc tuyệt vời hơn là ngay bây giờ mình có tu tập để mình có thể làm chủ được cái chuyện đến đi sinh tử của mình nhé. Do vậy cho nên trong trái tim của ta nếu có cái con đường hướng thượng hướng thiện, nhàm chán tử sinh thì đã có được cái chủng nhân Bồ Tát hạnh tu tập rồi. Từ cái chủng nhân le lói ban đầu rất ốm yếu mong manh đó, các vị học Phật Pháp, các vị biết rằng là mình học Phật Pháp không mất nè. Biết rằng mỗi một nguyện lành mình nguyện thì không mất bao giờ. Do vậy cho nên mình nuôi cái phẩm hạnh tu của mình càng ngày càng giàu hơn. Mình biết rằng là giữa cuộc đời này nó có hai hướng mà. Một hướng là kết quả, hai hướng là kết thân nha. Do vậy cho nên thưa các vị, mình không có dạy chi mình tạo thành nhiều ân oán trùng trùng, nhiều cái oan gia nghiệp báo trùng trùng để kiếp sau mà gặp lại trả mệt lắm. Cho nên sống một ngày tạo cái nhân lành một ngày với người thân của mình, hãy chuyển hóa để mọi cái oán thù thành người ân hết. Đây là Bồ Tát hạnh tập khí đây. Sâu hơn một tầng thưa các vị, lục độ vạn hạnh là hạnh lành của Bồ Tát phải tu nghe. Không bỏ một pháp lành dù nhỏ xíu như cái kêu. Không làm một việc ác dù việc ác đó nhỏ như cọng cỏ. Nhất định là nơi thân, nơi miệng, nơi ý, từng sát na một phát triển năng lượng lành cho phát triển năng lượng ác. Không nghĩ về một điều xấu về bất cứ ai. Không nói một lời làm tổn thương ai. Tất cả những điều ta làm, tất cả điều ta nói đều từ trái tim yêu thương, từ tấm lòng từ bi, độ lượng, mênh mông, rộng mở, vì người. Không để hà chi cái việc cực nhọc, từ cực nhọc bên ngoài, tay chân tới cực nhọc cả một đời sống của chúng ta. Thưa các vị, đây là Bồ Tát hạnh tập khí. Và Đức Thế Tôn, thưa các vị, gặp cọp đói, lúc Ngài làm vương tử, các vị còn nhớ câu chuyện đó hả? Gặp 4 năm con cọp con đó, nó đói trong hang đó, Ngài thấy nó nằm, nó thoi thóp, nó thở, nó gần chết tới nơi. Ngài biểu là bố mẹ cứ đi trước, con đứng thẳng theo sau, rồi Ngài mới dừng lại, Ngài cắt tay, nhỏ máu vào miệng cho cọp nó ăn để nó sống. Và có những kiếp, Ngài làm con chim trời lót tổ trên cây, gặp một vị đạo sĩ khất thực mà không được chết đói, Ngài lao xuống đống lửa, tự đốt mình để cho vị đạo sĩ kia có thức ăn để sống đó. Rất là nhiều gương lành Bồ Tát lịch kiếp tu Bồ Tát hạnh là như vậy. Điều thứ 7 là đại nguyện tập khí nghe. Điều thứ 8 ba la mật tập khí. Điều thứ 9 xuất sinh bình đẳng pháp tập khí. Và tập khí thứ 10 đó là chủng chủng phân biệt cảnh giới tập khí. Thưa các vị, là phát đại nguyện đó là một là tập khí nha. Các vị có biết rằng ở trong đời sống bình thường này có những con người họ mê học, đến nỗi là học không phải để lấy cấp bằng để làm ăn kiếm tiền kiếm gạo, học là niềm vui, có đi học là vui rồi. Có người như vậy nha. Còn mình thông thường, thưa các vị, với dạng tâm thức mình thì học để thi cho đậu quốc tịch. Sau đó thì bỏ hết tiếng Mỹ, không buồn nói tới làm gì cũng được. Cố gắng học cho thi quốc tịch, cho đậu cái đó thì tích. Sau đó thì không buồn nói tiếng Mỹ nữa. Có ai giống vậy không? Nhiều phải không? Thưa các vị, điều này nó không có cho chúng ta một cái loại niềm vui gì trong việc học. Học là để đối phó, học để làm một cái việc gì đó. Học chẳng qua là để đạt được cái mục đích kia nghe. Trong khi đó người ta học là mục đích, nó khác nhau à. Không cần đạt đến cái chi cả, cứ học là vui rồi. Đó là như vậy nghe. Có những người, thưa các vị, họ làm có mục đích là để cho người ta khen. Ví dụ như làm từ thiện để người ta khen. Nhưng mà
đúng thật con người hành Bồ Tát đạo thì làm từ thiện được là vui rồi, được cúng dường, được bố thí, được giúp người là vui rồi, chứ còn chuyện người ta khen không cần thiết, chuyện nổi danh danh báo không cần thiết, được người ta kính trọng cũng không cần luôn, không cần. Nó là như vậy. Thế thì thưa các vị, đại nguyện này nó đi kèm với cái chi? Đi kèm với tâm Bồ Đề nhé. Tâm Bồ Đề vững vàng, muốn phát triển đời sống tu tập với phát đại nguyện tu thôi. Do vậy cho nên đời đời kiếp kiếp không mất cái chủ nhân mình đã gieo, đó là nguyện rằng là thành Phật, nguyện rằng độ sinh, nguyện rằng là trải lòng mình vì người, nguyện rằng là hy sinh mình trọn công đời chứ không làm tổn hại người một cộng đồng. Đó là đại nguyện. Điều thứ 8, ba la mật là chi? Nó hàm nghĩa rằng là làm cái chi tới nơi tới chốn ấy. Có thể việc làm đó ngay hiện thời nhiều trở ngại, nhưng mà không có hàm nghĩa rằng là mình quay lưng mình bỏ, mình quay lưng trốn chạy nha. Dừng lại tạm thời đợi, nhưng mà rồi từ từ tiến tới, từ từ tiến, không lùi bước bao giờ. Đối với cái điều cao vời nhất là quả chánh giác để thành tựu Phật quả, không lùi bước bao giờ. Đối với việc gần, ví dụ như mình có một tập khí nóng nảy, mình quyết lòng rằng là mình phải sửa sai nó, thế chừng lâu lâu nó bất thần ở trong đáy lòng mình, nó nhảy ra, nó làm cái đùng, nó mắng vào mặt người câu thậm đề, sau đó ngồi lòng tràn đầy ân hận, gặp tình trạng này chưa? Thưa các vị, cái chuyện này rất là tự nhiên nha. Thế nhưng mà ta không bao giờ lùi bước, hứa rằng là lần này thất bại, lần sau không thất bại. Và cứ như vậy lừ lừ di tiến, giống như cổ xe tăng của Đức vậy đó, nó lầm lì, nó tiến tới, không có gì cản trở được nó cả. Gọi là ba la mật tập khí, cho tới thành tựu quả chánh giác mới thôi, đạt đến bờ bên kia mới thôi nha. Điều thứ 9, xuất sinh bình đẳng pháp tập khí. Thưa các vị, hai cái điều này nó liên hệ với trí tuệ tập khí nha. Khi năng lực trí tuệ tập khí của Bồ Tát mà dâng lên sâu rồi, thì thưa các vị, nhìn các pháp bình đẳng, không có cái nào quý, cái nào tiện, cái nào hèn, cái nào sang, vân vân. Thưa các vị, nhất mục bình đẳng. Điều thứ hai là chủng phân biệt cảnh giới tập khí là có khả năng tinh tường bén nhạy, trực giác vô cùng là bén nhạy. Nhìn là phân biệt được căn cơ, quán sát được cảnh giới, nhìn là có thể đối cơ giảng pháp một cách rất ư là tự nhiên, gọi là chủng phân biệt cảnh giới tập khí. Đây, cảnh giới lành, cảnh giới dữ đó là cái mức độ cạn ha. Cảnh giới tâm thức của chúng sinh, nhìn là phân biệt được. Đây là chủng phân biệt cảnh giới. Tiếp xúc với những con người có cái năng lực về tâm lý, các vị nói một câu hai câu là ta biết ký ức của các vị ra làm sao, cái nỗi niềm cất chứa trong tâm thức các vị ra làm sao, những cái quẩn ức đời sống các vị ra làm sao. Nó nghe các vị nói vài câu, nó thăm dò hết vào cái ngóc ngách tâm thức các vị. Đó là mình nói về những cái tên nó có một cái trình độ tâm lý học nhất định ở tầng đời thôi, nó còn như vậy. Thế là đối với Bồ Tát, cái tập khí này, thưa các vị, được nuôi bằng trí tuệ. Do vậy cho nên phân biệt tất cả cảnh giới, đó là cảnh giới ngoại vi. Phân biệt tất cả cảnh giới là cảnh giới của tâm thức chúng sinh. Phân biệt, cái điều sâu xa là phân biệt được những cái tầng chứng ngộ của các ngài nữa là ba cái. Và xuất sinh bình đẳng pháp này, thưa các vị, với con mắt của các vị Bồ Tát, cái tập khí nuôi dưỡng các ngài cho tới thành tựu quả Phật, đó là cái năng lực nhìn của các ông, cái năng lực độ sinh của các ông, năng lực tiếp xử giáo pháp và giáo hóa chúng sinh, thưa các vị, rất mực là bình đẳng, rất mực bình đẳng. Kính trọng một sinh mạng con kiến cũng như kính trọng sinh mạng một vị thánh, không có thấy cái con nhành nhở nó bò thấy ghét rồi đưa máy hút bụi hút cái cho rồi. Tôi không biết các vị có lâm vào cái tình trạng là thấy ghét mấy con nhành nhởn nó ở trong nhà cũng sùm đó hút bụi, hoặc là thấy con kiến dẫm lên đó. Thưa các vị, không. Thông thường chúng ta mới tu thì chúng ta điệu đàng làm mộ là thấy loài vật nhỏ nhoi không dám đụng tới nó, phải cứu cho nó, thấy kiến rớt vô nước bắt cầu cho nó lên. Thế nhưng mà phan cái đầu người ta một câu nói tưởng như bể sọ người ta, không để ý, mình không có được bình đẳng nghe. mình làm khổ con người, mình không cảm thấy là gì xót xa cả, trong khi có là động vật tâm thức nó chưa phát triển, mình làm khổ nó, mình thấy xót xa. Cái điều này nó vô cùng là phi lý nha. Cho nên đối với con mắt Bồ Tát, thưa các vị, kính trọng vị Thế Tôn như kính trọng một con kiến. Đối với các vị Bồ Tát, một pháp lành như là bố thí thân, giống như là bố thí cái chi, bố thí một lời khen ngợi ạ. Một lời khen ngợi. Đối với Bồ Tát, thưa các vị, tán thán Đức Thế Tôn tuyệt vời như thế nào thì tán thán một chúng sinh giống như vậy, gọi là bình đẳng pháp. Đây là 10 tập khí của thập địa Bồ Tát. Cho nên thưa các vị, hai loại mình xin lặp lại, một loại là tập khí xấu, hai là loại tập khí tích cực. Tích cực ở cạn, đó là chúng ta có thể quân tập để mình trở thành một con người cao quý giữa trần đời, sống giữa nhân gian, đi đến bất cứ nơi đâu người ta đều nể vì các vị cả, trọng thị các vị cả, không phải kính trọng các vị vì mình có tiền, vì cho tiền ta đó nghe, mà nhân cách của ta, lời nói của ta, nghĩ suy của ta, cách cư xử của ta làm thành sự kính trọng cho người. Giàu thì rất dễ, nhưng mà biết xài tiền mới khó chứ. Giàu tỷ phú thì thiếu gì, thế nhưng mà mấy người có được anh chàng Bill Gates hoặc anh chàng Buffett. Mà con người khi có nhân cách như vậy thì thưa các vị, đông tay kim cổ gì khi nói đến người ta đều quý trọng cả. Thế thì cái loại tập khí tốt giữa trần đời này nó làm thành nhân cách cao quý. Thế rồi nâng lên cao nữa thì nó thành ra Bồ Tát thập địa. Vẫn còn tập khí này là tập khí thánh, tập khí để tái hiện trong nhân gian làm cuộc độ sinh giúp đời. Đây là bản ngã tập khí đó. Bản ngã tập khí. Phần thứ nhất, danh ngôn tập khí, phải không? Thứ hai, nó nằm ở trong bản ngã. Thế thì Bồ Tát còn bản ngã. Nhưng bản ngã không khác người ta. Phật còn bản ngã không? Thưa các vị, ở đối pháp nhân gian, thế giới Tất Đàn, tức là dùng cái ngôn ngữ nhân gian mà dùng, thì Đức Phật khi nói chuyện với các thầy tỳ kheo có xưng là ta không? Như Lai, Thế Tôn vẫn xưng Ngài là một con người, một đơn vị giữa cộng đồng loài người chứ. Cho nên về cái phương diện danh ngôn, về phương diện sử dụng ngôn ngữ để giáo hóa con người, thì thưa các vị, Đức Phật vẫn còn cái bản ngã của con người nhất định, vẫn có ngũ uẩn nhất định, nhưng mà khác biệt với chúng ta là Ngài có năm uẩn như chúng ta, nhưng mà tâm Ngài luôn an trú trong thể Niết Bàn tịch diệt. Còn chúng ta khác ở chỗ là bình thường mình nghĩ rằng mình tu khá lắm rồi, chắc bản ngã mình nó lỏng rồi, không còn bao nhiêu. Thế nhưng mà đụng tới là biết, đụng tới là cháy nhà, sân si một đống, tội nghiệp cho mình vậy. Nó khác biệt như vậy. Cho nên thưa các vị, Bồ Tát còn bản ngã tập khí là như vậy. Tập khí của người ta nó là tập khí này. 10 tập khí của thập địa Bồ Tát khác biệt với ta vô cùng. Và cái tập khí thứ ba mà mình giải thích là chế di thục tập khí, phải không? Nói hết cái này tới giờ nghỉ mất rồi. Kể nó mỗi ngày mình học chữ hai chữ thôi nha. Cái này học có hai chữ tập khí thôi chứ mấy. Học cho vui mà, có làm giàu làm có gì đâu. Thế là cái phần thứ ba này là di thục tập khí. Nó hàm nghĩa là chín mùi nghe. Cái tập khí mà các vị nuôi dưỡng lâu dần nó trở thành chín mùi. Ví dụ như mình có một thói quen là cứ canh 4 giờ khuya thức dậy tọa thiền. Thế rồi 4 giờ nó chuông nó báo rồi mình tắt. Lần thứ nhất nó chưa thành tập khí. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ năm cái nó thành tập khí. Cứ như vậy. Cho nên bữa nào mình cũng đưa tay tắt cái đồng hồ ngủ tiếp cả. Cứ ngủ nướng là nó cứ ngủ nướng thôi, không cách gì dựng dậy đâu cả. Nó chín mùi đến một cái lúc là thưa các vị, rồi không chỉ có cái chuyện là chuông báo thức mà mình ngủ nướng nghe, nó lây lan qua những lĩnh vực khác. Ví dụ như cái giờ người ta học bảo rằng là 3 giờ học, thế nhưng mà nó chưa đâu, 3 giờ rưỡi mình tới. Nó lây lan rất là nhiều lĩnh vực, tại vì tập khí nó chín mùi rồi, cho nên nó có quyền trở thành cái tính cách của mình như vậy, cái nhân cách của mình như vậy. Và người Việt Nam của mình có một câu là không ăn đậu không phải dân bể, không đi trễ không phải Việt Nam. nó đi liền nhau vậy đó. Dân Mỹ nào nó cũng ăn đậu rất ư là tự nhiên. Và dân Việt Nam nào cũng vậy, mời đám cưới 3 giờ thì người ta rủ nhau, 4 giờ nó mới mở tiệc đó, đừng có giải chi 3 giờ đến, cực lắm, đợi mà 4 giờ có mặt. Thế là người này hú người kia, cuối cùng là thưa các vị đám cưới thì ghi 3 giờ, thế nhưng mà người ta lục tục 4 giờ mới đến, mà người thì nó chưa đầu 4 giờ, chưa nhập tiệc đâu, 5 giờ. Nó là như vậy nghe. Từ tập khí cá nhân thưa các vị nó chín mùi, nó thành một thói hư tật xấu rồi. Thói hư tật xấu của một cá nhân nó làm thành cái chi nữa? Tập khí của một xã hội. Nó là như vậy, nó có một nguyên tắc kéo dài. Các vị hình dung rằng một xã hội loạn lạc, một xã hội bất an, một xã hội mất niềm tin nhau, một xã hội tình trạng giao thông tệ hại, một xã hội mà tham nhũng đầy tràn từ người lãnh đạo như tới người dân, thưa các vị, nó không phải là một ngày một bữa nghe, mà nó là một loại tập khí lây lan từ người lãnh đạo. Và cái khả năng mất đạo đức của một xã hội nó không phải mới phát sinh từ sau 75 nghe, mà nó đã phát sinh trước đó vào năm 45 rồi. Và nó lây lan rất nhanh. Mình đừng tưởng rằng nửa miền đất nước phương Bắc mới có cái tình trạng là đạo đức xã hội bị bứng gốc. Không. Thưa các vị, sau 75 là các vị thấy là trải dài luôn một đất nước hình chữ S bây giờ là hoàn toàn. Các vị lắng nghe những câu chuyện về xã hội Việt Nam, các vị đau lòng không nghe? Một cô giáo dạy ở Hà Nội đó, không biết em bé nó nghịch ngợm thế nào. Cô bác là những tên học trò, mỗi tên nó lên tát tay nó một cái, đến nỗi thằng nhỏ đưa vô bệnh viện. Dường như là 100+ cái tát tay. Và em bé mới 50 tuổi làm sao nó chịu đựng nổi. Thậm chí những cô giáo là lấy băng keo dán miệng con nít. Con nít người ta gửi đến, gọi là bé bị xích á, trong nom em bé đó. Và mình hình dung rằng là có những vùng rất là xa xôi, thế nhưng mà những cái tên nó cực kỳ ác độc, nó có thể giết người dã man vô cùng, giống như vụ án năm nào ở Bình Dương đó. Nó giết người yêu của nó, giết em, vợ của nó, giết cả bố, cả mẹ của nó. Và chuyện này nó không phải phát sinh từ một cá nhân, mà nó phát sinh từ cái nền tảng giáo dục là một. Rồi nó lây lan đến các lĩnh vực khác như lĩnh vực chính trị. Rồi nó đưa đến những cái lĩnh vực là như là về nông nghiệp bây giờ nó cũng rất là tồi tệ. Người nông dân bây giờ không bận tâm gì về cái chuyện là xịt thuốc sâu, thuốc rầy, bán thức ăn cho nó đàng hoàng, thứ không. Xịt bữa trước, bữa sau đem bán. Ăn ai chết chứ ta có chết đâu, ta có ăn đâu mà ta chết. Và nơi đất nước Hoa Kỳ này, một số các Phật tử về cái nỗi niềm đam mê ăn sầu riêng về bên đó, sáng ăn trái, chiều ăn trái. Ăn luôn tới một tháng, vừa về tới Mỹ, thì thưa các vị, Amalan đưa vô bệnh viện cắt khúc ruột bỏ đi, thúi luôn khúc ruột. Thậm chí rằng là một số người Việt Nam đi du lịch qua Đài Loan, các vị biết rằng qua rồi trốn mất mấy chục người. Trốn mất. Người ta nói rằng nhục quốc thể. Và họ bảo rằng là người dân Việt vậy thì nhục quốc thể, nhưng mà thưa các vị, quốc thể không phải là người dân chịu trách nhiệm đâu nghe, mà những người lãnh đạo quốc gia chịu trách nhiệm mà. Anh không biết làm ăn cái kiểu gì mà mới vừa tiếp thu đất nước thì cả triệu con người liều sống liều chết vượt biển để tìm con đường tự do. Anh quản trị đất nước kiểu gì mới vừa tuyên bố hòa bình thôi, đứng lên quảng trường Mai Đình nói đồng bào có nghe rõ không, thì trước đó người ta đã bỏ miền Bắc đi vô miền Nam tới 2 triệu người rồi. Thì thưa các vị, cái điều này nó làm thành cái chi? Dị thục của tập khí nghe. Tập khí ác nó không phải có mặt từ ngày anh đứng trên quảng trường Mai Đình tuyên bố độc lập, mà nó đã có mặt từ hang Bắc Bó rồi. Nó có mặt từ bên Tàu rồi. Đã tố cáo Phan Bội Châu cho Pháp để cho Phan Bội Châu bị bắt. Và thưa các vị, những chuyện này dẫn lịch sử ra rất dài, không nói làm chi cho nó mệt, nó ghét mình, mất công rồi. Nhưng mà nói chút nên các vị nhận ra rằng là di thuật tạp khí á, nó là như vậy nghe. Từ cá nhân lây lan đến cộng đồng xã hội, đến thế giới học đường, đến người lãnh đạo quốc gia, đến người già, đến em bé luôn. Cả đất nước nó lây lan cái tập khí xấu vậy. Rồi trong phạm vi nhỏ, các vị hình dung rằng là mình tập một cái loại tập khí chi thì nó đều có cái mức độ chín mùi của nó nghe. Hôm nay mình đưa tay mình bấm cái đồng hồ tắt đi để ngủ nướng thêm chút, thì hôm mai mình cũng quen cái thói đó, mình cũng làm như vậy, rồi mốt mình cũng làm như vậy. tức là lăn qua lăn về, nướng tới nướng lui cho nó cháy luôn, chứ còn không có chịu bật ngồi dậy để tọa thiền. Và trễ giờ là chuyện bình thường, gọi là dị thục tập khí. Mặt tiêu cực của nó là như vậy. Dị thục tập khí ở cái phía tích cực của nó thì nó cũng cho phép sự chín mùi nghe. Các vị phấn đấu làm cho mình khác biệt đi với những ngày tháng cũ, tức là ta thấy rằng là dường như đời sống của mình mấy mươi năm rồi mình cứ thả bồng bềnh theo cái con đường lười biếng nè, rồi thả lỏng cho những cái tập khí xấu của mình nè, nói năng lởm cởm nè, hành xử vụng về nè, nghĩ suy thì vô cùng là cực đoan, luôn trấn ngự người, luôn dè biểu, luôn chê bai, mở miệng là luôn nói những câu làm thế nào cho người ta đau thì mới nói. Cái từ Việt Nam thì gọi là nói móc họng đó, nói là phải có lưỡi câu đó, và anh trả lời kiểu nào anh cũng bị mắc câu cả. Thưa các vị, khi người ta nhận diện được điều này, người ta bắt đầu thay đổi đời sống mình từng ngày, nghĩa là nói phải nói lời lành thiện, suy nghĩ phải suy nghĩ từ cái tâm yêu thương, tha thứ, độ lượng, bao dung, vị tha, chứ không phải là suy nghĩ cái gì lợi cho mình mà không lợi người. Từ những cái hạt mầm nhỏ, từ sự suy nghĩ cho tới nói năng cho tới hành xử, thưa các vị, mỗi ngày nó thêm một chút, mỗi ngày thêm chút thì nó cũng đến giai đoạn chín mùi, gọi là dị thục tập khí. Thiện nó cũng chín mùi nghe, ác nó cũng chín mùi. Chín mùi cái ác thì nó làm gì? Thưa các vị, ngay một đời này cái quả của nó đến là thân ta tật bệnh, tánh ta xấu xí, cái cách hành xử ta dần dần thì ngày chán, thì ngày ghê, thì hảo nhớ lời gần. Tập khí ác mà nó chín mùi thì nó đưa đến ngay hiện đời là quả báo, đó là tự nhiên mình bị người ta cô lập, tự nhiên mình còn sống đây, còn đứng còn đi đây mà thiên hạ khai tử hết. Các vị có biết cái tình trạng đó chứ hả? Nó không thèm chơi với mình, nó đi học thì nó đi, nó về nhà nó vô phòng đóng cửa lại, nói nó không thèm trả lời, gọi nó thèm ơi, và nó đi ra nó đi làm, nó không buồn chào mình một tiếng nữa. Đây là tình trạng là, thưa các vị, nó khai tử mình khi mình còn sống nha. Không có cái khổ nào bằng cái khổ là mình còn đang sống đây mà bị xã hội khai tử mình. Thưa các vị, về cái mặt tương quan xã hội mà nói thì cái điều này nó làm sự bất hạnh cho ta, nhưng mà về cái chiều sâu tâm thức, thưa các vị, nếu có bất cứ một người nào thù ghét các vị, cái năng lượng tâm thức của họ nó chạm đến các vị, nó làm cho các vị bị rối rắm, bị bất an, bị xung đột, bị bất hạnh nha. Tâm ta nó không phải vô hình đâu. Cái sự suy nghĩ của ta nó tác động vào trái tim của người. Lời nói thì nó đến với tai, nhưng mà cái sự suy nghĩ của ta thì nó đến với trái tim của con người. Tại vì nó là sống năng lượng. Cho nên một con người sống mà đời sống tiêu cực như vậy thì tự họ chuốc cái chi? Chuốc khổ đau, chuốc tai họa đó. Cho nên cái quả dị thục này nó được kết dần từng chút một để nó chín mùi. Và khi nó chín mùi rồi thì cái nỗi khổ của tâm thức ô uế tiêu cực nghiệp thức nó dội ngược về, nó tác hại vào mình, nó làm cho mình nhận cái quả rất xấu, rất ác. Thế là nếu dị thục tập khí nó là con đường lành thiện thì thưa các vị, điều thứ nhất là ngay hiện đời này, dù cho nghiệp của các vị tật bệnh ốm đau hoặc là yếu thọ, thế nhưng mà thiện nghiệp các vị đầy thì các vị thay đổi được tất cả những cái điều kiện sống hiện tại nhé, làm cho tật bệnh đẩy lùi, làm cho thọ mạng kéo dài, làm cho sức khỏe tăng trưởng. Thậm chí thiện nghiệp mà nó đầy thêm nữa là, thưa các vị, ngay hiện thời này các vị có thể làm cho hình hài các vị thay đổi nữa, hình hài thay đổi nữa, mặt mày thay đổi nữa. Mình có tu tập thực sự là già thì cứ già, nhưng mà xấu thì không xấu nữa. Chắc vậy đó. Cứ già đi nhưng mà xấu thì không xấu. Mặt có nhăn nhưng mà xấu thì không xấu. Răng có rụng nhưng mà xấu thì không xấu. Nó phải vậy thôi. Tại vì thiện nghiệp nó làm đầy thì nó làm như vậy nghe. Cho nên cuối cùng thưa các vị, dị thục tập khí đó là cái sự chín mùi của hai phần tập khí trên. Danh ngôn tập khí, ban nga tập khí, chín mùi thì gọi là dị thục tập khí. Kết luận nó là như vậy thôi. Và điều cuối cùng gửi ra đây, phải có cái phần này mới kết luận được nghe. Tu tập, tu tập thế nào? Để ra đây các vị tự chiêm nghiệm nghe. Thứ nhất là chuyển hóa tập khí dần. Thứ hai là đi vào bằng con đường trí tuệ, trực nhập.
Giải thích hai điều này để quy chiếu và pháp hành trì nhé.
Thưa các vị, là hai cách này các vị có thể chọn cách nào cũng được. Ví dụ như mình thấy tập khí của mình là nó rất là nhiều ô uế, hay buồn, hay giận, hay ghét, hay thương, mình biết lấy tập khí này rất là nặng, thì các vị khéo nhận diện nó như buổi sáng mà chúng ta có một buổi pháp đàm, nhận diện được mới chuyển hóa được ha. Biết lòng sửa nó từng ngày từng ngày. Con đường này con đường tiệm tiến rất là chậm, thế nhưng mà cứ yên lòng, tại vì sát na sinh diệt mà. Thời gian thưa các vị, nó chớp là nó tắt, nó chớp là nó tắt, và nó cứ đi ngang qua, nó chưa bao giờ dừng lại. Tâm thức các vị cũng vậy nha, chưa bao giờ có một trạng thái tâm nào nó dừng, cho nên nó luôn đổi thay. Do vậy cho nên cái bước đầu tiên chuyển hóa tập khí dần, đó là chúng ta hứa với lòng rằng là ta luôn nhận diện những tập khí xấu và quyết lòng đổi thay nó. Điều này nó tùy vào cái mức độ học Phật Pháp của các vị, hiểu Phật Pháp của các vị và quyết lòng của các vị nghe. Mình có học Phật Pháp, mình có hiểu giáo lý đạo Phật, mình có quyết lòng thì mình đổi thay được nhân cách của mình từng ngày từng ngày. Mỗi ngày tu, mỗi ngày mới lại. Con người không phải là con người cũ nữa, mỗi ngày ta đều là người mới cả. Thế nhưng mà con đường này là con đường chậm, nó đòi hỏi có khi thời gian rất là dài. Một kiếp này làm không xong, hứa hẹn kiếp khác làm tiếp. Và con đường này không phải riêng chúng ta, mà Bồ Tát cũng vậy ha. Thế nhưng mà để làm được con đường này cho nhanh và có được cái nội lực cho hùng mạnh, có được cái năng lực trí tuệ đủ thâm sâu, chuyển hóa, thì thưa các vị, cái điều rất cần đó là bằng con đường trí tuệ, nhận diện về Pháp, nhận diện tự tâm, thấu ngộ được bản thể tâm của các vị, thì các vị có khả năng làm thành một bước nhảy, gọi là bước nhảy lượng tử nghe. Và thưa đại chúng, là đây là cái con đường đốn ngộ của thiền tông, chứ không phải là con đường gì xa sắc cả. Mình dùng cái từ nó hơi lạ, đó là con đường trực nhập. Nó hàm nghĩa rằng là các vị thể nhận được, thể nghiệm được tự tâm vốn thanh tịnh của các vị ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị sống được với cái năng lực tự tâm này trong một chốc ta vậy, đoạn sạch hết mọi tập khí. Thế nào là nhận được bản tâm thanh tịnh của chính các vị, tức là tâm Phật bất động của các vị? Điều này quá dễ nha. Hình hài này chỉ là cái vỏ thôi, nó không phải là cái chương trình. Giống như cái máy tính vậy, này sắt, này thép, này dây điện, mà vận hành được cái máy thì nó không phải là những cái cọng sắt, cái vỏ, hoặc là cái monitor. Mà vận hành được cái máy là chương trình cài vô. Hình hài này thưa các vị, nó được cài bằng cái chương trình rất là vô hình, cho nên cái phần hữu hình thì có thể hoại, nhưng mà vô hình thì không bị hoại. Nó tùy vào cái điều kiện của cái máy của các vị mà cái chương trình cài vô nó vận hành nhanh hay là chậm mà thôi nghe. Cũng là sắt như vậy, cũng dây điện như vậy, cũng mạch điện như vậy. Thế nhưng mà nếu cái cấu kết của nó cho phép, cái sự vận hành của máy nó đạt đến cái mức độ là mạnh nhất để có thể sử dụng một lần, là vài chục cái cấu hình trên một cái mặt phẳng hình đó, thì nó có quyền làm như vậy nghe. Chắc mình dùng cái ví dụ nó dễ hiểu cho ha. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn thưa các vị. Với cái mức độ thể ngộ của các vị, đối với con đường tu tập các vị, liễu ngộ được tự tâm các vị, thì cái khả năng sức mạnh về tâm linh, khả năng thay đổi về nhân cách, khả năng thấm đẫm được giáo pháp của Đạo Phật để có thể thay đổi chính mình, đoạn trừ phiền não trong một chốc tay vậy. Mình đỡ lại, thưa các vị, hình hài này nó là cái vỏ, mà cái bên trong mới là cái vấn đề. Cái bên trong nó có vận hành được hình hài này. Cái bên trong nó rất vô hình, nó chia ra là hai phần. Một cái phần đó là những xúc cảm, một cái phần đó là trí năng, phải không? Xúc cảm là chi? Là buồn, là vui, là hờn, là giận, là lo lắng, bất an. Trí năng là chi? Là cái dòng suy nghĩ của các vị miên man không bao giờ dừng đấy. Thế nhưng ta hình dung rằng là những buồn, những vui các vị nó đến rồi nó đi, rồi nó biến mất ở đâu vậy? Không thấy. Và nó luôn như vậy. Thế thì lúc cái buồn, cái vui của các vị nó biến mất, còn cái gì khác nữa không? Còn chứ. Các vị vẫn còn sống nhăn chứ các vị có chết đâu. Thế thì buồn và vui thì nó sống và chết, nhưng mà con người thực của các vị thì không chết bao giờ. Thế rồi ý nghĩ của các vị có lúc nó cuồn cuộn như ông Bở Tổ, có lúc nó cuồn cuộn chảy như dòng Trường Giang, có lúc nó không có chảy, nó không có ông Bở Tổ gì cả, nó cứ yên bình tĩnh lặng, nó tĩnh tại, nó an nhiên. Lúc đó các vị sống ở trên, vẫn sống. Thế thì cái trạng thái ý thức nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó rất ư là giả vờ, rất ư là sinh diệt, nó không có thiệt nha. Càng không phải là bản chất thực của các vị. Thế thì cái bản chất thực của các vị là một trạng thái tâm không buồn, không vui, không hờn, không giận. Trạng thái tâm tĩnh tại, an bình, không có nghĩ suy thì thầm chứ cả. Như hiện tại, trạng thái tâm đó có là không có? Đang có đây, các vị đang ngồi nghe pháp đây. Tâm các vị mình không nghĩ, ồ sao ông nói dài quá, tôi hồi hướng cho rồi tôi về, không có tiếng nói thì thầm như vậy. Thì tâm các vị đang tỉnh tại, đang yên bình. Mà tâm đó, thưa các vị, đích thị là bản tâm chân thật nha. Tâm không suy nghĩ, tâm không lo âu, tâm không nhớ quá khứ, tâm không nhớ vị lai, tâm an trú ngay hiện tiền. Tâm các vị mở sáng, và tôi nói điều nào các vị nghe điều ấy, các vị còn đòi cái chi nữa ngoài điều này. Nó không có mặt phiền não, không có mặt lo âu, không có mặt khổ đau buồn phiền chứ cả. Trạng thái tâm ngay hiện tiền chiếu sáng mà các vị đang sử dụng đây, thì các vị còn đòi thêm cái gì nữa chứ? Trong từ Kinh Lăng Nghiêm gọi là chúng ta cứ chồng lên cái đầu này một cái đầu mới mà đâu cần. Ngay cái đầu đủ rồi. Cái năng lực tâm này đích thị là chân tâm thường trụ của các vị. Đích thị là Phật bản nguyên của các vị. Đích thị là bản lai diện mục thực của các vị. Người xưa gọi thấy tánh rồi ngộ đạo, không có phải cái gì ghê gớm cầu kỳ đâu nghe. Mà nhận ra giây phút ngay bây giờ, giây phút tĩnh lặng này, vắng bạch quá khứ, vắng bạch tương lai, và ngay cái hiện tại các vị cũng không có duyên vô, tức là các vị không dính vào. Ba thời tâm liền triệt tiêu, chỉ còn lại một trạng thái tâm chiếu sáng hiện tiền tĩnh lặng, nghe rất tỏ tường từng lời mình nói, thì gọi là tâm Phật bất động, gọi là thánh trí tự tại, gọi là như như niết bàn, chứ không phải cái gì xa lạ cả. Thế thì thấy được tánh, nhận ra cái khả năng không sinh không diệt của tự tâm đang có ngay bây giờ, ngay nơi đây. Cái này nó thường hằng trong quá khứ đã từng. Buồn vui thì sinh thì diệt, mà nó đâu hề sinh diệt. Ý nghĩ thì bồng bềnh lướt ngang qua, nhưng mà cái năng lực tâm nhận biết này đâu có lướt ngang qua, nó vẫn còn ở lại với các vị. Do vậy, thưa các vị, nhận ra được điều này gọi là đi vào một con đường trí tuệ để trực nhập đây. Tuy nhiên, ngộ ra thì dễ, mà sống được mới khó, phải không? Do vậy cho nên, mỗi thời thiền tọa mình đều làm một việc là chi? Xin các vị nhìn hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Mà khi các vị nhìn được hơi thở thì các vị là cái năng lực tâm không sinh không diệt đang nhìn thấy. Hơi thở thì nó sinh nó diệt, hơi thở thì nó vô hình, nhưng mà nó vẫn là đối tượng để tâm các vị nhận diễn nghe. Bước thứ hai, mình cũng thực tập để sống được với Phật tự tánh của các vị, đó là các vị nhận diện được bụng phòng và xẹ, thì bụng nó phòng và xẹ, nhưng mà cái năng lực nhận diện của các vị, cái thấy các vị đâu có phòng xẹ. Cái chủ thể thấy nó luôn có mặt, còn cái đối tượng bị thấy là hơi thở, đó là cái bụng. Đối tượng bị thấy là toàn thân các vị có quyền bỏ quên đó. Thế nhưng mà nếu các vị khéo thực tập thì các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị luôn làm một việc rằng dội ngược ánh sáng của tâm nhận biết toàn thân của các vị. Cái từ của thiền tứ niệm xứ gọi là niệm thân hành nhé. Ví dụ mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình có quyền bỏ quên, mình có quyền để cho tâm thức mình nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ quá khứ, nghĩ tương lai, gắn chặt với buồn, với giận, với ghét, với thương. Thế nhưng mình cũng có quyền làm một điều tuyệt vời là đem cái năng lực tâm nhận biết toàn thân của mình. Cho nên mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình ngồi, vân vân, thưa các vị. Ngoài cái việc vận hành của thân thì ta làm cái con người đang quan sát thân. Khi làm được cái điều căn bản này thì ta sẽ làm được một cái điều rất tự nhiên thôi nghe. Là chi? Này buồn, này vui, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Các vị trở thành người quan sát buồn vui, chứ các vị không có đồng nhất mình vào buồn vui. Thế thì đoạn được phiền não chưa? Phiền não tự tắt, không cần đó. Tại vì, thưa các vị, nó đến nó đi, nó xin nó diệt là chuyện của nó, mà tôi là người đang nhìn thấy nó đến nó đi, nó xin nó diệt chứ tôi có đồng nhất vào nó đâu. Tôi đâu có kèn cổ nó đi đi chơi đâu. Tôi là người chủ nhà mà, tôi nhìn nó như người khách vãng lai. Thế thì thưa các vị, ở mức độ thực tập bình thường thôi là đoạn được phiền não, đoạn được khổ đau, đoạn được những xúc cảm. Các vị có biết rằng là có những loại xúc cảm ngay em bé tuổi thơ 14, 15 tuổi thôi, ở thế giới học đường bây giờ đó, nó không chịu nổi nghe. Nó bị trù dập nè, nó bị kỳ thị nè, nó bị bạn bè tẩy chay nè, nó về nó treo cổ tự sát đó. Và chưa có cái xã hội nào như xã hội Mỹ. Một phần của nó rất là thiên đường, nhưng phần khác thưa các vị, thế giới các em ở đây á, các vị biết rằng là trung bình mỗi năm nó tự dẫn 5-7 đứa treo cổ đó, khủng khiếp. Và tại sao vậy? Chỉ một điều vô cùng là tự nhiên, đó là nó đồng nhất nó vào những xúc cảm chán đời nè, trầm cảm nè, ủ ê nè, tuyệt vọng là thất vọng. Nó không thể tách riêng nó được. Trong khi đó ta học giáo pháp Phật, ta có thể nhìn được đây là xúc cảm bất an, đây là xúc cảm sầu khổ, đây là xúc cảm lo âu, đây là xúc cảm tuyệt vọng. Ta nhìn được nó, thì cái điều tự nhiên thưa các vị là nó có thể có mặt dài hơn một chút thời gian, nhưng mà rồi nó cũng đi qua. Ta trở thành người quan sát, nó là đối tượng bị quan sát. Thì đơn giản một điều rằng là ta không có dính chi với phiền não. Đơn giản điều thứ hai là nó sinh rồi nó diệt theo cái chu kỳ tất định của nó, mà ta thì không bị sinh diệt gì cả. Và khi hiểu được điều này rồi thì tự mình cứu thoát được mình khỏi cái hoạn họa của khổ đau, bất an, sầu thảm, tuyệt vọng, thất tình ngay. Thế thì thưa đại chúng, cái con đường thực tập của chúng ta để làm gì? Để dần dần các vị liễu tri được tự tâm Phật của các vị, thấy được ta vốn là bản chất không sinh diệt nhé. Để rồi trong một tróc tay vậy, trực nhập vào pháp giới tính của chính mình, trực nhập vào thể Như Lai bất động hay là niết bàn của tự tâm nhé. Tuy nhiên, thưa các vị, Bồ Tát thập địa vẫn còn tập khí. Do vậy cho nên ngộ đạo thì cứ ngộ, nhưng mà cái việc cần phải làm là chi? Tỏ thiền từng ngày, lễ Phật từng ngày, phát nguyện từng ngày, rải tâm từ từng ngày, làm bất cứ một thiện sự gì mà chúng ta gặp trên cuộc đời này để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, nuôi dưỡng cái năng lực tu và làm cho đầy phước lực hữu lậu, để trong một đời sống tu này thưa các vị, nó đủ sức nâng đời sống ta dâng lên. Thực ra thì mình có trí tuệ nhưng mà thiếu phước hữu lậu, rất khó tu nghe. Tại vì phước hữu lậu không có thì cơm ăn áo mặc thiếu thốn, đời sống chúng ta rất là khó khăn, người xung quanh căm ghét, gia đình đầy những cái phiền phức bất an, hoặc là nhiều cái bất trắc của đời sống nó đổ vào ta. Điều này nó đến là do vì phước hữu lậu mình ít. Do vậy cho nên Bồ Tát thưa các vị, cho tới thập địa vẫn còn không rời Bồ Đề Tâm là như vậy. Thôi dừng ở đây. Thực ra tuệ tri có hàm nghĩa rằng là các vị sống với cái năng lực nhận biết lâu dần đến nỗi nó thâm nhập, nó trở thành bản chất của các vị. Thì mọi cái như buồn, như vui, như hờn, như giận tới thì các vị an trú ngay nơi cái tuệ quán là nhận biết nó và đừng đồng nhắc vào nó, gọi là tuệ tri. Dễ hiểu chưa ha? Liễu tri thì nương vào chánh pháp của Phật, có khi mình khởi tâm quan sát nó bằng cái ý thức của mình vận hành. Tuệ tri thì không cần, nó như mặt gương này phản chiếu này, chiếu sáng tất cả phiền não đến. Còn liễu tri thì có khi phiền não đến mình phải phân tích, mắc gì đâu buồn, mắc gì đâu giận. Đừng có phí sức chuyện này, hay để dành công sức để đối phó phiền não thôi. Thì đó là liễu tri, vận dụng thánh giáo Như Lai ứng dụng vào để quán chiếu. Còn tuệ tri thưa các vị, như mảnh gương vậy, mọi hình bóng tới ngang nó đều hiện ra. Đạt đến cái mức độ tu tập thâm sâu rồi thì tự nhiên cái năng lực của tuệ tri nó bật sáng. Nó chia ra nhiều tầng.
Thực ra thì tùy vào cái mức độ tu học Phật Pháp, rồi dần dần những vấn đề này nó tự mở bung ra thôi.
Thầy, trong câu hỏi tại sao khi Bồ Tát là vị trí đứng đầu hoặc thập thiện đứng được hoặc đề, con nghe những món chư thầy mà ngồi sang là phải đứng được hoặc đề mà hòa được với chúng sinh sao? Bồ Tát thập thiện đứng đầu hoặc đề
là sao?
Bồ Tát thầy khi mà tái sinh nhiều quá, như muốn được tái sinh thầy đứng dưới cái đầu.
Thực ra cái đó ở một lĩnh vực khác. Còn điều mình đang nói đó là những cái loại tập khí, tức là cái tính cách Bồ Tát phải quân tập để có thể nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề. Còn cái lĩnh vực anh nói là Bồ Tát đi vào đời độ sinh thì nó có nhiều cái phương tiện như vậy. Phải bố thí, phải lợi hành, phải án ngữ với đồng sự với người ta. Dạ vâng. Thực ra không phải hòa nhập, duy trì một cái chút lậu hoặc nhỏ, tức là thay vì đoạn sạch hết thì chứng niệm Niết Bàn, nhưng mà các ngài duy trì Bồ Đề Tâm mà chúng ta gọi là từ lưu hoặc nhũng sanh đó, nhưng mà luôn duy trì cái bản ngã của Bậc Thánh, có 10 phẩm tính như vậy để các ngài tái sinh lại, dùng cái từ lưu hoặc nhũng sanh. Và đối với cái nhìn của Đức Như Lai á, thì dù đó là phẩm tính Ba La Mật nhưng mà vẫn là loại lậu hoặc. Vì muốn độ sinh cho nên duy trì lại cái đài nguyện lực, nhưng mà ở cái góc độ Đức Phật mà nhìn thì dù cho đài nguyện lực vẫn là loại lậu hoặc. Còn với chúng ta thì đó là đài nguyện lực của Bồ Tát ấy. Đó là tập khí của Bồ Đề Tâm ạ. Hồi hứa chúng sinh vô biên.